Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với podcast của Bình Luận Bóng Rổ. Bọn tôi biết là các ông đang kiểu bảo là mấy ông Bình Luận Bóng Rổ này lười chảy thây ra mãi mới ra podcast. Nhưng mà thôi các bạn, bọn mình mấy hôm trước bọn mình bận quá, nên là tại có cái deadline đến lủng nữa, nên là bọn mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà hôm nay bọn mình sẽ cho anh em một cái tập phải gọi là tưng bừng khói lửa luôn, yên tâm, tin mình đi. Và cũng sẽ có thêm một cái câu chuyện nào đấy nó hơi bị gáy gáy một tí. Thì bọn mình sẽ có một thành viên mới và bài tên là Công. Thì xin nhường lại cho Công. Và trước tiên là chào mừng Công đã đến với podcast của Bình Luận Bóng Rổ.
Vâng ạ, em cảm ơn anh Cứ Đinh ạ. Thì trước hết là mình xin giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thành Công. Hiện tại mình là sinh viên ở trường FPT Granite. Thì chuyên ngành của mình thích cái đồ họa, và cũng như hai anh em ở đây và các bạn thôi, thì mình cũng đang có đam mê về bóng rổ. Và chương trình mình hay xem nhất đó là NBA. Thì đấy, thì sau một lần mình nghe Cường Đinh vu vơ comment trên Facebook, thì hai anh em mình được anh Cường Đinh nhờ làm về phần hình ảnh cho Bình Luận Bóng Rổ. Thì qua cũng tham gia luôn cái podcast này. Ok, sở thích ngày hôm nay thì mong các bạn là nghe nhá.
Ok nhá, cảm ơn Công nhá. Nhưng mà Công vừa tiết lộ cho các bạn cái chủ đề ngày hôm nay rồi các bạn. Thì tôi biết là các bạn đã nghe cái tập tập gần nhất là tập về Boston Celtics. Mà các bạn biết rồi, cứ có ông Boston Celtics ở đấy thì chúng ta lại có một cái ông nào đấy. Ông học Remit cùng tôi. Ông không nhận ra tôi mà các bạn. Mà thôi, được rồi. Đức chào các bạn đi.
It's a sweet word.
Đức, mày Đức, chắc là bạn biết cảm giác của mày mình như nào đấy. Nên là các bạn sẽ, mày sẽ nghe mình nghe từ cái rất là to.
Ok. Đến bây giờ nhá, ông là người được gái, ông cập nhật tin tức cho anh em đây.
Rồi thì Brooklyn Nets, Super Team Brooklyn Nets dưới và trong khi thắng game 4 thì số là 116-102. Trong trận này thì cuối cùng Kevin Durant đã tỉnh giấc với 39 điểm, nhưng mà Kyrie Irving sau game 1 bùng nổ thì ba game còn lại đã bị mất. Và ngay cả ngày mai khi Brooklyn Nets đã trọng tài giữa rất nhiều với việc cái hiện tại tuần pha ở quy 4 nhưng mà không thể thắng được.
Ok nhá.
Và câu chuyện là mùa giải của các bạn biết là câu chuyện là gì nhỉ? Mùa giải các thất vọng của Nets đã kết thúc và Celtics đã trở về phòng sau chờ là gặp Milwaukee Bucks và Chicago Bulls.
Ok rồi. Công, ở góc độ của em xem cái series này và em cảm thấy như thế nào về cái series này? Trước tiên về câu chuyện là mình dự đoán lại nhá, sau đó thì mình dần dần mình xem trực tiếp và mình mới nhận ra những cái vấn đề gì. Em nói thử ở góc độ của em xem.
Vâng ạ. Thì trước đầu series thì tại các bạn là idol của em cũng là Kyrie Irving, nhưng mà em cũng gọi là không theo dõi nên nhiều đâu, nhưng mà em vẫn theo dõi hàng ngày. Thì cái lúc mà bắt đầu biết là Nets sẽ gặp Celtics thì thực ra là bản thân em cảm thấy kèo này một kiểu cân. Kể cả bên sân mình có đánh hay không thì kèo này vẫn là một kiểu cân.
Ok.
Còn tỷ số, dự đoán tỷ số của em là 4-3, thực ra tỷ số này theo em ấy, theo bản thân em ấy, thì em thấy đây là một cái sự cảm tính của em thôi. Còn nếu mà để gọi nhìn hơn thì Celtics cũng nhìn hơn, bởi vì họ có một Tây Tường này. Tây Tường thì khỏi phải nói nhá. 2 năm gần đây đều là gọi là ứng cử viên cho MVP. Còn Jalen Brown thì thực sự là cái thanh niên này, em cảm thấy là bản thân em ấy thì so với cả Tây Tường ấy thì trình độ ngang nhau 1-9-1-10. Thực sự mà cảm tưởng như kiểu là có hai người top 10 ở trong top 10 NBA ở trong một đội bóng ấy, thì bản thân về ngôi sao thì họ có thể là truyền thông không làm mạnh về Tây Tường. Thực sự em thấy truyền thông không làm mạnh về Tây Tường, hay là bất kỳ Brown hay là bất kỳ ai trong đội bóng xuất tích này so với những cái đội như kiểu Lakers ạ, thì hình ảnh không bằng, về ngoài truyền thông cũng bằng. Nhưng mà được cái là họ thực sự là hai người có thể gọi đến tầm của superstar rồi, nhất là Tây Tường. Và họ có một gọi là một đội ngũ role player, ví dụ như kiểu Smart, Robert Williams, cả Hofford. Thì gần đây cái chơi vừa rồi còn thêm được Wild nữa. Thực sự họ, thực sự đội họ là một đội cực kỳ gọi là thủ khỏe nhá, thủ khỏe này, công rất là họ, nhất là tin tưởng đến đây, cái khả năng bấy cái kinh của tin tưởng nó càng ngày cải thiện rồi, có thể là không phải một người pha ma xích nhiều, nhưng mà tin tưởng nó biết cách đưa bóng đến cái điểm, ví dụ như kiểu nhận bóng ở đâu hay đưa bóng đến điểm nào là hợp lý, thì với một đội hình chiều sâu như thế và họ đánh nhau rất ít nhất phải tầm trên 2-3 năm, tối ngày đánh nhau trên 2-3 năm rồi, thì cái chuyện mà hôm nay năm nay họ seed 2 và họ sweep, thực sự sweep cái đội net thì cũng đúng, đối với em ấy thì thực sự là hơi sốc, thì anh nghĩ là sẽ ít nhất phải tầm 4-2 trở lên, nhưng mà họ đã sweep rồi thì đấy, thì theo em thì thực sự là vỗ tay, thực sự là đáng theo dõi, thì bởi vì trước đấy Celtic đối với em cũng chỉ gọi là một đội gọi là thay ở 2 thôi, chưa thay ở 1 được, nhưng mà sau series này thì thực sự có thể gọi là cân kèo với những cái đội như kiểu Bucks hay là Chicago.
Ok. Đấy các bạn thấy không, kiểu tôi cho anh em một cái người có tầm nhìn bóng rổ lắm, không đùa đâu, nhưng mà đến lượt ông Đức nha. Bây giờ ở khía cạnh của ông gái, bây giờ ông gái kiểu gì mà ông có thể toát lên được cái trình độ là mình vượt hẳn lên đối phương xem nào.
Thì tầm gần như khóa chặt Kevin Durant cả bộ thiên.
Ok.
Kyrie Irving thì bị defensive player of the year, Marcus Smart khóa chặt. Ime Luka chứng tỏ Sinat là không có tuổi với khả năng coaching của mình.
Ok.
Và phòng ngự của Celtics thì đúng như regular season thì một con quái vật, và khả năng và độ chiều sâu của Celtics thì hơn rất là nhiều với Grant Williams, Derek White, Peyton Pritchard, Daniel Tice, và đó tới giờ những gì ngặt Celtics hơn đấy.
Ok, được rồi, đến lượt tôi nhá. Bây giờ ông gái này là chưa ăn thua. Bây giờ nhá, câu chuyện bây giờ chúng ta phải nhìn ra về mặt thông số. Ok, anh sẽ đưa thông số cho Đức với cả Công với cả mọi người. Khi mà Jason Tatum ấy kèm Kevin Durant ở trong cái series này ấy, theo NBA tracking data nhá, mình không nói tiếng Anh đâu các bạn nhá, đừng có bắt lỗi nhá, 27 phút cả Jason Tatum kèm Kevin Durant thì trong đó có 120.9 tình huống thì Kevin Durant ghi trung bình 10 điểm, 2/5 field goal, tức là 13.3% đó, 4 quả ném, 0/4 quả ném 3 điểm, 10 turnover, 2 blocks, và Jason Tatum chỉ phạm lỗi với Kevin Durant có 2 lỗi cá nhân thôi. Thì đúng kiểu là two way kinh khủng đó nhở.
Đấy là tầm của cầu Kawhi này.
Đúng rồi. Khi giật với em thấy là hơn Kawhi.
Sao lại hơn Kawhi được? Gái kiểu gì hơn được Kawhi vậy?
Best two way play. Kawhi khi tương liên viên còn chơi tương thì phải nói là trước năm nay là chưa thiệt thương một tí nào luôn. Rồi về longevity đã hơn.
Ok, nhưng mà Đức có biết là Jason Tatum với cả Jalen Brown ghi trung bình bao điểm không? Trong cái series này.
Trung bình bao điểm á?
Thôi, tôi hỏi để
nhưng mà em chỉ biết là từng game ghi bao điểm thôi.
Ok, được rồi, thế để anh nói hộ cho nha. Để anh nói hộ cho nha.
Thì cái series này ghi tổng ghi average 2.5 điểm, 4.5 rebound, 7.3 assist.
Ok.
7.3 assist là khi mọi người bảo ôi thì tôi chỉ biết ghi điểm thôi, và chắc là mọi người không xem thích, bởi vì xem thích này thì chơi chơi phải rất bóng chính và chơi là máy truyền rất ổn luôn.
Ok, thực ra là anh xem cái series Nets với cả là Celtics 3 game full, và anh thấy là Boston Celtics đúng kiểu hiểu kiểu họ switch everything, nhưng mà cái bước chân của họ rất là giỏi ấy. Công có thể nói thêm được cái yếu tố này không?
Bởi vì cả đội Celtics từ 1 đến 5 được, họ từ tất cả các thủy thủ được từ 1 đến 5 luôn đó, ngoại trừ Peter Kuchka thì tất cả mọi người trong đội Celtics đều thủ từ 1 đến 5, và thứ nữa là khả năng liên lạc của Celtic trong lúc phòng ngự rất tốt, kiểu Marcus Smart nghe switch thì Marcus Smart bảo switch, còn kiểu có khi mà có lúc Marcus Smart còn gọi cả play của đối phương luôn, nghe chưa? Nên là đó, có lý do vì sao Celtic vào hàng phòng ngự tốt nhất của NBA hiện nay.
Hôm vừa rồi anh có up một cái video Jason Tatum kèm Kevin Durant. Thì cái hay của Jason Tatum tức là
có xem
đứng trên góc độ của một người chơi bóng rổ nhá và một người làm huấn luyện bóng rổ nhá.
Chơi bóng.
Thì anh cảm thấy Jason Tatum đúng kiểu là bởi vì rất lâu rồi Kevin Durant mới bị một người phòng ngự mà đối đầu theo dạng kiểu là đọ về phản ứng ấy. Từ hồi Kevin Durant gặp Kawhi Leonard ở game 1 với cả năm 2019 nhá. Lúc đấy Kawhi Leonard vẫn còn đang ở Spurs ở đâu? 18. Lúc đấy Kawhi Leonard vẫn còn đang ở Spurs nhá. Thì game đấy Kawhi Leonard chỉ đánh được mỗi một game thôi, không nói. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại nhá và sau cái series vừa rồi nhá thì hiếm lắm mới tìm ra được ông đánh kiểu đọ phản ứng với cả Kevin Durant và Jason Tatum làm trò đấy cực kỳ giỏi. Giỏi vô cùng luôn ấy, và kiểu đoán được cái nhịp, kiểu trong đầu có cái tham minh rất là hay và biết lúc nào cần phải đưa tay lên, biết lúc nào cần phải phản ứng lại và va chạm với cả đối thủ ấy. Công đồng ý với anh không?
Em đồng ý. Bởi vì thực sự em xem Jason Tatum ấy, em nghĩ một phần là Jason Tatum, cái thể hình của Jason Tatum ấy nó là thể hình hoàn hảo để mà đỏ nghĩa để mà kèm một KD. Bởi vì sao? Ví dụ nhá, ví dụ như Giannis, thực sự Giannis không ai bảo, ví dụ như kiểu Giannis là một thằng defensive here, the boy đấy, một thằng thủ rất kinh, nhưng mà để gọi là kèm KD được thì nó không gọi để cái cơ thể của Giannis nó không hoàn hảo để kèm KD, bởi vì KD đồ người ném nhiều. Ví dụ Giannis mà kèm LeBron hay nhìn kèm những ai mà được nhiều và những ai mà dí bên nhiều rất kinh, có thể gọi là top 3, top 1, top 2, top 3 ở NBA nếu mà khả năng gọi là kèm những thằng dí bên. Còn những KD, kèm KD ấy, quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là bắt KD nếu ở một thế rất là khó. Ví dụ như anh đến ngày xưa như Tony Allen của Memphis nhá, là mọi người đều bảo thằng khắc tinh của Kobe với cả KD đấy. KD và Kobe đều là hai người chơi thành công theo gọi là phần là đỏ phản ứng, đúng không? Thì Tony Allen là thằng khắc tinh, nhưng mà Tony Allen lại rất là lùn bé, xẻ tay không phải là xẻ tay dài. Còn Tatum ấy phản đỏ phản ứng, nghĩa là khả năng bắt phản ứng như thằng Allen đấy, nhưng mà lại là có khả năng lại có cái tay, cái sải chân, khả năng ép gọi là ép góc, nghĩa là nhá, anh cũng như kiểu KD đúng không, ông rất hay chơi trò ra step, đúng không anh? Để ý nhá, thì khi mà Tatum nó kèm ấy cái việc mà ốc sát, đúng không, thì khi mà KD nhường ném phách ra step bên phải bên trái, nhất là bên phải để thuận ra, cái khả năng ép góc, cái sải tay dài và cái sải chân dài của Tatum ép góc hoàn toàn KD, khiến KD phải đi một quãng xa hơn thay vì có thể đụng vào rồi nhanh hơn, và bắt KD phải ném rất là khó đấy. Thì đấy là một cái điểm cực kỳ cao tờ của Tatum để cho KD đi trong series này.
Ok, Đức nghĩ sao về cái phân tích vừa rồi của công
về KD với anh?
Đức nghĩ sao về cái phân tích vừa rồi của công?
Công nói đúng, quan trọng hết đúng ý em thôi. Vừa rồi sao về gần kiểu cái tạng người của Liên Thế quá phù hợp để kèm cây đi, vừa dài vừa nhanh vừa khỏe nữa, khỏe cây đi rất nhiều luôn. Nếu mà anh xem cả series này thì kiểu sao thích chơi rất là physical về
cây
đi luôn. Lúc nào cũng phải ôm bám luôn, rồi lúc nhưng mà cây đi chạy lấy bóng phải chặn, phải giữ lại một tí nữa để cho cây đi là mệt hẳn đi.
Ok, đấy là câu chuyện về mặt matchup nhá. Nhưng mà bây giờ chúng ta chuyển sang câu chuyện về phòng ngự của cả đội dành cho Kevin Durant. Thì hôm vừa rồi anh có xem được một cái video. Thì bản thân anh cũng viết cái đấy rồi, nhưng mà anh định cái đấy dùng cho anh làm công tác bình luận sau cơ. Nhưng mà thôi, mình sẽ nói luôn ở trong cái podcast này. Đấy là Boston Celtics luôn cố gắng deny Kevin Durant không được nhận quả bóng. Nó giống như kiểu là giống kiểu deny lính ở trong trò liên minh ấy.
Đúng rồi.
Kiểu không cho
kiểu
là không cho đối phương nhìn được mặt lính, tức là không cho Kevin Durant cầm được vào quả bóng. Thì nếu như mà Kevin Durant không cầm được vào quả bóng thì là đã bị thọt rồi, đúng không? Không thể nào ghi điểm được, đúng không? Và bên phía của Boston Celtics như vừa nãy Đức với cả Công có nói rằng là rất là chơi một cách rất là physical, rất là thể lực, rất là va chạm, và Kevin Durant thì bị tốn thể lực trong những cái kiểu như thế. Nhưng hôm vừa rồi anh cũng có up cái video về kiểu nói về cái Drummond ấy, thì trong đấy đúng kiểu cả hai người kèm Kevin Durant luôn á.
Nữa còn thêm nữa trong cả series này, hai team đầu sẽ không có Roy Williams.
Ừ,
đúng. Đã kèm KD như thế rồi.
Đúng rồi. Robert Williams là đúng kiểu campaign nhiều ấy nhở.
Rồi, nói với KD rồi, thì cũng nói sang Kyrie không? Nói pháp sư Kyrie đi.
Ừ. Công nói thần tượng thế nào?
Pháp sư sau game 1, bây giờ 4 đầu thì 3 dân bị mất luôn.
Thực thì Irving vào CU này thì các bạn là Irving vẫn hoàn toàn đánh tốt, nhưng mà cái việc mà Irving gặp Thomas ấy, nó là một cái giấy đang là counter rồi, một phần là thế, nhưng mà câu chuyện đây là những cái cầu thủ còn lại của Celtic ấy hoàn toàn có thể kèm được Irving. Nếu mà gọi là em biết kiểu đánh Irving hay gọi ISO, ví dụ như kiểu gọi mid-match thì hay đánh ISO, thì cái việc mà Irving switch sang Derek White hay là Grant Williams ấy, những người kiểu ngay nên là người đánh trong nhá, kể cả Robert Williams thì cũng không phải một mid-match quá thành, ví dụ như kiểu Gobert mà kèm Irving chẳng hạn, thì thực sự em đến một sự thảm họa đối với đội ra. Nhưng mà Robert Williams mà ông C thực sự Robert Williams ấy có thể là một thằng rất đầu dẫn NBA về block hay là rebound hay gì đấy, nhưng mà cái khả năng kèm ngoài, cái khả năng xoay trụ của Robert Williams ấy nó quá là tốt so với thằng C.
Okay.
Là Irving thực sự gặp cái đội này là một team, nhưng tất nhiên là Celtic nó một team thủ tốt cả team rồi, nhưng mà những cá nhân của Celtic thực sự là đều là những người kèm được Irving. Mà anh biết là Irving thực sự là xài tay không dài, xài chân không dài, chiều cao không sự tốt, không phải quá khỏe. Irving cái điểm duy nhất của Irving tốt ấy là footwork, mà cái footwork là mấy điểm mạnh nhất của footwork ấy là khả năng gọi là lấy được trụ, mà kiểu gọi là hấp trụ lên, anh nói nhờ thì anh lấy kiểu chân rồi thì kiểu mình sẽ lúc thấp lúc cao, đúng không?
Đúng rồi.
Thì khả năng cái trụ của tất cả các thành viên trong team Celtic đều tốt, kể cả Al Horford luôn, ông xây dựng bị vẫn đều tốt, nên là được ở này Irving cái series này nó thành ra là cũng một là một quả tạ đánh hiệu quả.
Ok, để anh bổ
sau lúc về phòng ngự bị Celtic biết phát hạch liên tục.
Đúng rồi.
Rồi Irving phòng ngự thì gọi là tạm ổn, không thể gọi là trung bình khá, tạm ổn.
Theo Đức được nét kiểu bé quá ấy, kiểu trong suy
đúng rồi,
về Pita chúng ta phải đánh ba gót thì mình có thể spacing ở bên attack, rồi về defense thì bị quỷ hoàn toàn luôn.
Ok, có hai cái góc độ mà vừa nãy Công có nói, anh muốn bổ sung một tí vì Công nói rất đúng ý anh, tức là Công bảo là cái footwork của các người đánh trong của Boston Celtics cũng rất là tốt, đúng không? Thì cái đấy là cái hông của các vận động viên đấy, nó cực kỳ là linh hoạt, gọi là hip mobility ấy. Kiểu người ta có thể bước những cái, bởi vì là trong bóng rổ nhá, nhiều người vẫn đang nghĩ rằng là cái việc phòng ngự ấy nó chỉ là bước cua thôi, nhưng không phải đâu, nó là bước chéo. Cái bước chéo đấy là cái bước rất là quan trọng, tức là người ta vẫn di chuyển được cái phần chân, nhưng mà cái phần từ bụng trở lên ấy thì người ta giữ nguyên ấy, thì cái đấy là một trong những cái key, cực kỳ key cho cái việc phòng ngự ở trong bóng rổ luôn ấy, mà nhiều người ta không nhận ra. Mà cái điều đấy chính bản thân Công cũng vừa chỉ ra, nó là Công nói là footwork đúng không, nhưng mà cái đấy nó cụ thể hơn là nó ở trong cái phần hông đấy. Thì đúng, anh công nhận là Kyrie Irving bị kèm chết, nhưng mà một cái nữa đấy là Kyrie Irving đang ở trong tháng Ramadan, là trong cái tháng mà không được ăn vào buổi sáng, sẽ chỉ được ăn vào buổi tối, mà nếu như mà ăn lúc đấy thì là lại đúng vào quãng thời gian là đang thi đấu, thì không thể nào mà bổ sung quá nhiều được. Nhớ cái game 1 là cái Kyrie Irving đúng lúc mặt trời lặn xuống là Kyrie Irving cầm một hộp đồ ăn và một quả chuối, thì như thế nó không đủ, anh nghĩ như thế là không đủ. Công với cả Đức nghĩ sao?
Nhưng mà nếu mà tính Ramadan thì cả James Ramadan cũng là Ramadan này.
Thế à?
Đúng rồi, trong khi J.J. Brown chốt được cảnh Q4.
Ok.
Không có lý do gì cả.
Bây giờ anh mới biết Jordan Brown cũng Ramadan đấy nhá.
Em mới biết, em tưởng không, cái đấy tôi tưởng là Brown có theo đạo đấy, nhưng mà không phải là kiểu không
có Ramadan. Có Ramadan. Có
luôn. Ok. Ok, anh cậy chưa đề cập cái vấn đề này. Hôm trước anh có đọc được một cái bài, tức là trong đối với động vật nhá, động vật khi mà không được ăn ấy, trong một quãng thời gian ấy, thì nó đúng ra là bây giờ là Kyrie Irving cả Jaylen Brown đang ở trong một cái trạng thái là ăn IF ấy, ăn kiểu nhịn ăn gián đoạn ấy, mà kiểu ăn mình sẽ nhịn 16 tiếng, sau đó 8 tiếng còn lại là sẽ ăn một cách thoải mái ấy. Thì nó cũng giống hệt cái Ramadan này, nhưng mà chính vì cái Ramadan đấy nó tăng cái độ tập trung của các giác quan lên, thì không biết rằng là nó có áp dụng được cho con người không. Anh chưa đọc đến phần áp dụng cho con người và chưa có một cái
thấy bảo có, thế mà một số người Ramadan và từ mọi lúc ấy kiểu cảm giác quan của họ kiểu tăng lên ấy.
Không thế, em cũng có.
Ok.
Có ý kiến này chưa? Em cũng người là thì có tìm hiểu về tâm linh.
Ok.
Như là tín ngưỡng này, anh hiểu có hai kiểu, một kiểu tâm linh và tín ngưỡng.
Ok.
Thì em là người cũng tâm linh, như là em cũng tìm hiểu về mấy cái đấy, thì từ sự là đúng. Ví dụ như là anh, nếu mà anh là một người ăn chay thuần ấy,
ok,
thì thực sự là các giác quan đúng không, anh sẽ tỉnh táo hơn. Nghĩa là cái đấy anh có xem một cái, em không nhớ series tên là gì, thì em sẽ lại có một series trên Netflix nói về chuyện là các động vật động viên ăn chay như nào đấy, các vận viên như kiểu ông The Rock ấy.
À có anh nhớ cái anh nhớ cái series rồi, và nhiều người cũng bị kiểu change cái mindset khi mà người ta xác định là người ta sẽ chuyển sang ăn ăn thuần thực vật đấy. Ok đấy.
Như kiểu sư ấy á, thường là sư nhá, ăn chay nhá là đúng đấy, bởi vì người ta là người thực hiện tâm linh, thì nghĩ lại tâm linh hàng ngày ta phải ăn chay để cho giữ được bọc nó không, tức là nói đến hơi kiểu gọi là ảo tính, nhưng mà em không biết nói nhà, nhưng mà nghĩa là như của sư ấy, thì rất đồ ăn chay, mà vấn đề chính đây là ok, có thể là ông ăn chay trong thời gian dài, ông đó minh mẫn, nhưng mà với một việc ấy là ông không hoạt động nhiều. Có tập mấy bước được đạo này,
đúng
là bây giờ ok, có thể là đó minh mẫn, nhưng mà vào sân đánh mấy bánh một tí xong thì đã mệt rồi.
Đúng
thì
rồi.
Làm sao mà cơ thể mệt, làm sao đầu óc nó được, hiện đầu óc được máu lên óc chợ thì nó không thể đánh được. Nhưng là cái việc mà em thấy ok Ramadan tháng này thực sự là hơi hơi ấy ạ, hơi kiểu
hơi gãy à,
không hơi gãy.
Ok ở góc độ của Đức thì sao, ở góc độ của Đức thì sao,
kiểu về Ramadan ấy? Cái này thì em chỉ biết là những người từ ngày khi Ramadan thì kiểu như ta đến tối
không ý anh ở đây là câu chuyện là Jaylen Brown cơ, tức là Jaylen Brown đánh nó rất ngon đúng không?
Đấy.
Jaylen Brown. Bây giờ anh mới biết Jaylen Brown cũng Ramadan đấy, sợ nhỏ. Chỉ không thể lấy.
Kiểu các bạn ở bên net không có ai thủ được.
Đúng rồi.
Anh lúc công tập được kèm cái bắt chấp là như nào.
Đúng kiểu mình lấy thể hình ra mình đè thôi. Rồi hiểu. Ok, thì các bạn cũng đã biết rằng là Brooklyn Nets đã bị Boston Celtics quét tan, không còn gì nữa, và bảo may cho Brooklyn Nets là họ không tốn tiền vé máy bay nhá, bởi vì họ đã ở nhà luôn rồi.
Tôi còn em còn muốn nói về bạn anh không?
Bạn anh thì không phải là chủ đề trong ngày hôm nay. Bạn anh không phải chủ đề trong ngày hôm nay nhá.
Không, bạn đi diễn thời trang.
À, bạn đi diễn thời trang à? Trời ơi, tôi em mặt vãi mà tôi. Thực sự là tôi thề với các bạn là khi mà tôi đọc được cái tin là Ben Simmons ngủ dậy và cảm thấy đau lưng mà không đánh, tôi kiểu what, you kidding me bro?
Đó là vừa ấy, tâm lý yếu mà ba không đánh làm gì nữa, đó là thổ đấy.
trốn thật chán thật mà kiểu
bây giờ trốn đây
mà kiểu cầm mấy và kiểu cho
em giống anh ạ.
Ừ. Kiểu cầm
anh ở bên anh rồi.
Ừ, kiểu Ben Simmons cầm mấy chục củ đô ấy mà tiền nó là nước à?
Các bạn trái thế bởi vì nhá, em cũng là người bên Ben Simmons đầu giờ nhưng mà anh từ xưa anh hiểu không, kiểu cái việc mà Ben Simmons kêu đau lưng ấy, xong mình nghỉ ấy, nghỉ game 4 mà trong khi cái team đang 3-0 rồi ấy,
ừ.
Thì thực sự là em cảm thấy nhưng nó xin lỗi các bạn nhưng mà thực sự này đây nó là một sự vô sỉ.
Ok.
Vì
ok.
Ông là ông sao? Ông đòi ra đi bằng được. Đòi ra đi bằng được. Xong rồi ông năm ông nhận 35 40 củ tiền lương. Xong bây giờ team cần ông nhất thì ông lại kêu đau lưng.
Ừ.
Mà chắc chắn là kêu đau lưng em nghĩ là nó không phải đau lưng đến mức không chơi được. Em thấy.
Ừ.
Không biết đau lưng nào, gì chịu chấn thương cả mùa xong rồi không nghỉ. À xong rồi cả mùa đấy mà không khỏi. Mà trước đấy chấn thương của em mình ngoài chấn thương nặng không?
Đúng.
Thực sự là em thấy cái việc ủng hộ Benjamin bây giờ được em lại có thể ủng hộ
không thể em luôn đấy là... anh kiểu
vẫn được
ở anh là một người kiểu anh với cả Benjamin bằng tuổi nhau, hai thằng cùng sinh năm 96 ấy mà kiểu không thể nào bình bênh được luôn ấy mà kiểu năm nay lại còn năm tam tai chứ trời ơi mà kiểu ít nhất nó phải cố gắng một cái điều gì đấy chứ không Benjamin chả cố gắng gì cả đúng kiểu anh không dùng từ như kiểu công nhưng mà anh sẽ dùng từ là hèn thôi, anh chỉ nói là hèn
thôi. Anh đấy, có một cái em đọc này, em đọc vậy như là cái start của Boston Celtics vào một giải thường thì Boston Celtics có một cái hay là rebound per game là top 4, block shot per game là top 2, nhưng mà cái free throw lại cũng là top 2, có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ thủ tốt bao tốt hoặc block tốt nhưng mà họ không hề bị hack, họ không hề sợ ném, nghĩa là bị sợ phải hack và những khoảng thời gian căng thẳng ấy, những khoảng thời gian căng thẳng cái team họ hoàn toàn có thể đánh câu lỗi được, thì có nghĩa là cái team này cái với đọc cái chỉ số này thường những cái team này ấy, thì khả năng đánh vào lúc crunch time và lúc mà cuối game thực sự là tốt, mà họ có cả Brown và cả cái team là hai thằng gọi là Chris Shot hàng đầu NBA bây giờ.
Ừ,
thì sự cái team này vào của anh Tham cũng rất là mạnh, không hề ngán đâu, mà không ngán đây thật.
Ừ, mà kiểu thôi mà... cũng cày quá mà không biết làm nào các bạn trời, mà kiểu mình vì anh cũng bên mà kiểu bên phía Celtic là Brown là cũng bằng tuổi anh nhá, Brown là xem 96 nhá, mà Brown nhìn cách đánh của Brown đúng kiểu là nó lì ấy. Nó lì lợm ấy, cái này là về mặt câu chuyện tính cách mà, chứ không phải là câu chuyện tuổi đâu. Nó là tính cách của mình, tính cách của Ben Simmons nó quá là soft. Bảo sao trước
hơi,
toàn
hơi đồng bóng.
Ừ.
Cũng sẽ là hơi đồng bóng.
Hơi đồng bóng. Đức thì sao? Đức nghĩ kiểu Đức nghĩ vấn đề như nào?
Em nghĩ là Ben là hèn rồi. Sau em quả chứ mà chưa ăn mà chuyện gì là
hèn. Ok, rồi. Rồi.
Anh gọi
cho
bạn anh chỉ
đúng
nghe.
Anh thì ngày hôm nay kiểu Rick Paul thì cũng ngồi nói chuyện với cả Rick Paul và Ben Simmons này, ngồi nói chuyện với cả Sean Mock là GM với cả là Joe Tsai là owner. Ừ. Thì không biết là như nào, cầm được nhiều tiền mà chả biết mà không được chơi thì vứt sang đây cho Cường Đinh khoảng tầm độ 1 triệu đô xong rồi là Cường Đinh dạy cho ngon luôn. Cái
anh nhận chụp cái Benjamin à? Anh nhận 1 triệu đô em đánh cả mùa cái đấy được.
Ờ anh mà cầm 1 triệu đô thì anh đánh cả mùa luôn, 1 triệu đô là cho mình thừa sống cả đời rồi. Anh có thật với công với Đức luôn á.
Để em cầm 1 triệu đô của em 1 năm là em đánh hết sổ hơn cả Beverly luôn.
Ok nhá, ok công nhá, ok Đức nhá. Rồi anh em, chúng ta đã biết rằng là bây giờ Boston Celtics hiện giờ đang chờ cho cái series giữa Milwaukee Bucks với cả Chicago Bulls được kết thúc, thì cửa thì vẫn là dành cho Milwaukee Bucks thôi, nhưng mà hãy cùng chờ xem nó như thế nào. Thì
mong cái này series để game 6 game 7 cho
được nghỉ cho được thở thêm đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái chủ đề khác. Đó là chủ đề ngày hôm nay, thì ngày hôm nay Ja Morant được Most Improved Player of the Year thì đối với anh nó là một cái danh hiệu nó hơi bị buồn cười một tí, vì Ja Morant trước đã trước đã được kiểu Rookie of the Year rồi ấy, xong rồi là bây giờ lại được Most Improved Player of the Year. Đồng ý là Ja Morant đánh rất là tiến bộ, không phải là không có tiến bộ, nhưng mà cái giải thưởng này anh nghĩ là sẽ thường dành cho các role player hơn ấy. Đức với Công nghĩ sao?
Em
Em thấy cái giải thưởng này trao cho Ja Morant nó hơi, nghĩa là nó có phần đúng mà có phần sai.
Okay.
Phần đúng ở đây là thực sự thì cái mùa giải trước của Ja Morant là một giải thụt lùi. Nếu mà anh có chơi fantasy, anh sẽ biết là Ja Morant mùa giải trước là một giải thụt lùi.
Okay.
Về mặt thông số.
Okay.
Thực sự thụt lùi so với năm kia về mặt thông số. Còn đến năm nay thì thực sự là vượt bậc lên hẳn thế. Lead cho lead team. Ở Memphis em nhớ là top 3, top 1 ở NBA nhỉ?
Top 2 với mùa
giọng Tây. Top 2 Tây. Thì lead của team đấy thì ok, cũng gọi là cũng tiến bộ, cũng rất là tiến bộ. Nhưng mà em cũng như kiểu theo ý của anh Cường Linh ấy, thì thực sự là cái giải đấy nên cho những kiểu như kiểu Tyler Hero. Hero đấy, nhưng ông ấy thì nên có cái giải đấy, bởi vì thực sự là năm nay một cái bộ mà kiểu Ja Morant trước từ hồi đầu đến giờ đã là một thằng gọi là star rồi, năm nay thì gọi hẳn được sự xứng đáng với cái danh hiệu là superstar thôi. Nhưng mà để mà trao danh hiệu này cho Ja Morant thì em thấy hơi lạ, em không biết đâu, em thấy hơi lạ.
Ok, Đức thì sao?
Theo thì kiểu trao giải cho Ja Morant thì là mất cái tính chất của cái giải Most Improved Player.
Ừ.
Vì Ja thì đã tích hai, còn thằng Rookie of the Year, xong rồi năm nay là như thế thì cũng đúng, thì cũng kiểu đúng vào production trước khi draft chứ chả gì là Most Improved cả.
Ừ.
Cũng dành cho những cầu thủ đấy, nhưng mà kiểu trước đây chưa có kiểu chưa có kiểu danh hiệu hay là kiểu chưa đánh hay cái thứ gì, xong rồi họ cũng phải cố gắng lên, lần mai mất lên ấy. Ví dụ như Jordan Poole chẳng hạn, Jordan Poole hay nhớ là hai trước đánh ở G League, năm nay đã thành một phát sinh rất quan trọng cho người của OC Warrior, mà Jordan Poole còn không được ở trong top 3 để giải thưởng.
Ờ. Đó. Anh cũng cảm thấy hơi tiếc cho Jordan Poole một tí. Anh
Jordan cũng... Poole ạ.
Jordan Poole này, rồi Tyler Hero này, Desmond Bain.
Yeah. Desmond Bain một kiểu late round pick năm nay đánh cái phải của Ja Morant ở Grizzlies.
Đúng rồi, mà kiểu ném ba kinh vãi, Bain ném ba kinh vãi. Anh thấy Bain.
Ôi em. Ôi em, tiện thể nói Memphis luôn thì em thấy team Memphis đều vãi, đều lắm luôn đấy. Em xem bất kỳ vị trí nào cũng có thể có khả năng farm được skill hay farm block, hay là ném một quả ảo, ném một quả ba, hay là làm cái gì đấy.
Ừ.
Bất kỳ thời điểm nào cả team luôn ấy. Kiểu ừ. Cầu thủ nào trình độ kiểu xem nhau và Ja Morant nó như cái gì đấy, như leader của mọi người.
Đúng rồi.
Mà team Memphis thì thực sự là nếu mà giữ được mà sang năm hoặc năm kia thì đấy, một hai năm nữa mà kiếm được thêm một ông sao ngon về, thực sự team rất là mạnh.
Cũng hơi mệt với cả cái đội Memphis đấy, đây không đùa đâu, vì là
thì em thấy bên khả năng tấn công của bên nó, cá nhân em ấy nhá, khả năng tấn công của bên nhá, nó gọi là thằng như kiểu em biết kiểu CJ McCollum không?
Ờ.
Cái đợt đánh Lillard ấy. Như thế em đoán như thế luôn, mà nó mới năm một nhỉ? Bên năm 1
năm hai mà đánh thế rồi thì lại chọc kinh à?
Mà anh nói thật tấn công như thế luôn, như kiểu CJ McCollum không ISO này, spot up shooter này, mọi thứ đều được, thậm chí có khả năng acid tốt, khá tốt. Em thích ông này.
Ok, rồi, bởi vì là chúng ta đang nói về cái câu chuyện Most Improved Player of the Year thì độ 2 năm trở lại đây nhá, là nó đã có vấn đề rồi. Năm ngoái là của tự dưng lại quên mất tên của cái thanh niên này. Tự dưng lại quên mất tên. Chris Paul sửa.
Chris Randle.
của Raptor đúng không?
Randle.
Julius Randle á?
Randle ở Knicks
ấy. Anh em của
kiểu Ju ở năm ngoái kiểu Julius Randle nhá, ở đồng ý là cũng vào siêu sao rồi các kiểu, nhưng mà về mặt thông số có lên đâu. Thông số của Julius Randle đúng kiểu không lên luôn ấy, mà kiểu
năm ngoái và
khá nhở.
Phân kỳ.
Anh thực sự anh vẫn không hiểu đâu. Nhưng mà năm nay của Randle đánh tệ lắm, với cả một trong khoảng tầm độ 1-2 năm trước anh có bảo là cái potential của Julius Randle là hết rồi, không còn gì hơn nữa. Bởi vì Julius Randle là không phải là kiểu ném ba tốt nhá, lại thích đánh theo kiểu duỗi nhá, đánh kiểu húc húc nhá, mà đánh kiểu húc thì không thể nào mà đánh lâu dài được.
Mà thủ không hay anh ạ.
Ừ,
ý thủ không hay không.
Đúng rồi.
Không hề, thực sự là Randle không phải là một superstar, mà chỉ tầm gọi là cận ba thì được rồi.
Ừ.
Thực sự là bây giờ hiện tại anh thấy Randle có thể chỉ số khá là cao, em nhớ năm năm hai năm mười bao với cả ở năm assist 20 điểm, nhưng mà thực sự về độ hiệu quả về cao trình độ còn không bằng Siakam của Raptors.
Đúng rồi. Anh hôm nọ anh có xem cái xuất chạc của Julius Randle và đúng kiểu xuống hẳn ấy. Thì đấy, ngược lại vẫn là cái câu chuyện đấy, thì đúng kiểu NBA dạo đợt này trao cái Most Improved Player of the Year nó đang hơi lởm thật. Nhưng kiểu Tyler Hero mùa trước đánh rất là kém, bởi vì là đúng kiểu là nó áp dụng những cái yếu tố mới trong mặt kỹ thuật đấy và trong cái lối chơi của nó, và đúng kiểu năm nay là nó kiểu đã quen với cái kỹ thuật mới rồi và nó ném rất là tốt thì lại không được. Rồi đấy, nghe buồn ghê. Mà kiểu Ja Morant thì như vừa nãy anh em cũng đã phân tích rồi, nó tiến bộ thì tiến bộ, nhưng mà đấy là ở trong cái lộ trình phát triển của Ja Morant, và không thể nào mà bảo là ấy được, bởi vì là co ấy, kiểu Ja Morant là co rồi ấy. Mà một khi đã co rồi thì sẽ được cầm bóng nhiều, phần trăm usage nhiều. Thì đấy, không hiểu lắm. Có lẽ Đức cũng sẽ muốn chốt lại cái chủ đề này nhỉ?
Kiểu về Most Improved rồi.
Đó.
Most Improved thì em theo thì đang nghe là mày một là John Poole hay là Derrick Garland kêu là tao kia là đáng nghe là gì nhận. Và NBA kiểu nên năm năm tới nên kiểu cho kiểu một cái musician kiểu là kiểu bạn là kiểu top năm draft pick hay đã thắng rookie of the year rồi hay đã giành ngày thứ gì không được giành most improved player nữa. Thì để có thể giải này sẽ công bằng hơn.
Ok, góc độ đấy thì anh cũng đồng ý, và đấy như anh nói ngay từ ban đầu là cái giải này nó nên theo thiên hướng là dành cho các vận động viên đánh role, sau đó thì họ phát triển lên và họ đạt được cái potential của họ. Cái đấy sẽ là một cái rất là hay.
Đúng rồi. Kiểu mấy những năm như kiểu Pascal Siakam thằng hoặc là Victor Depo, CJ McCollum.
Đúng rồi, những con người đấy.
Những người xứng đáng.
Đúng rồi, những con người đấy xứng đáng. Thì ít nhất là chúng ta cũng đồng ý với nhau là cái câu chuyện là Most Improved Player of the Year nó tệ thật. Rồi, chuyển sang miền Tây một tí. Câu chuyện về Phoenix Suns. Với cả thực ra là mấy ngày hôm nay nhá, anh có cả một cái cảm nhận gì đấy nó rất là tiêu cực một tí liên quan đến NBA.
Em đang giữ Suns sẽ out. Ừ.
Thế không tại các bạn em thích NBA kiểu
ok, tại
nhưng mà thật sự thì anh nghe từ đầu đúng không? Các bạn em chưa đánh bài đó, em không nói chuyện với các bạn, em loại em đánh bài. Không biết đâu bọn American này trong người hôi cũng kinh ấy, ông chạy chủ nó tin của nó nhá. Thủ cá nhân thủ tốt, có những cá nhân như nhá cả team, các cá nhân team đều khá năng thủ khá trở lên. Thực sự CJ là thủ khá là tốt.
Đúng rồi.
Thủ 1-1 nhất là thủ 1-1, có thể khi thoảng hơi off ball hơi nào tí nhưng mà on ball rất là tốt. Ingram thực sự thủ tốt với cái sạch tay và với cái hông đấy thì thực sự là không bị thủ kém được, quan trọng là có dành sức thủ hay không thôi. Và những cái cầu thủ lại đều là những người cầu thủ biết làm đủ luôn của mình mà rất là khỏe và rất là kiểu đánh rất hy sinh với nhau. Thì cái team Lakers này em ngay từ đầu em bảo là Sun kể cả không có kể cả quyết kể cả có Booker nhá, thì em có cảm giác là ít nhất là không có chuyện xuống lúc này 4-1 thì nó ít nhất phải 4-2 trở lên, một chơi 4-3 và thậm chí có thể là bê cực hot hand hay gì đấy có thể là ngoại hoặc ngoại được lại được săn. Còn bây giờ có Booker đã què không quay lại kịp thì em thực sự là em gặp nhưng game vừa rồi Chris Paul thực sự là xem Chris Paul game vừa rồi cảm giác một sự bất lực trong đấy anh hiểu kiểu nhá. Cái khả năng Chris Paul ấy đó là điều phối người đánh gọi là cũng Chris Paul cũng là gọi là hiệu người là bull hog, nếu mà muốn đánh hiệu quả Chris Paul là người có thể gọi là bull hog và cầm bóng nhiều và đánh mà đã mất cái thằng Booker là cái thằng mà thực sự là chủ lực tấn công của team với khả năng ISO và gọi là tự đánh ấy, gọi tự gọi điểm trợ tự đánh tự ai khả năng ISO rất là tốt mà Chris Paul bây giờ không bắt được không truyền được luôn ấy. Em xem cảm giác kiểu tất cả đường truyền nhá nó có thằng bên cứ có thằng Alvaro ấy anh thủ rất là giáp khe bóc cũng tốt luôn khe không liên tục Chris Paul thực sự là những cái quả Chris Paul thường làm bây giờ không làm được ví dụ như gọi là pick and roll và đẩy vào trong gọi là kích sang khai cảnh thực sự Chris Paul vừa rồi coi như là phế luôn khoản đấy
okay.
Mất quá kinh.
Đức thì sao
rồi mất quá kinh
ý em muốn dùng công ấy kiểu bây giờ Booker out thế là sao có thể gửi được cả Herb Jones để trước mặt kèm Chris Paul nữa ngoài Alvarez thì còn kèm gửi cả Herb Jones nữa và nếu anh chọn Herb Jones như kiểu một cầu thủ trong người ta là cho NBA 2K kiểu xả tay thì dài nhé chạy nhanh nhé thì em thấy xả tay thì dư là dài nhiều kiểu cái top của NBA luôn và những người mà Chris Paul gặp người xả tay dài rất ghét luôn thì sẽ rất khó đụng và rất khó ném. Thế nữa là Clayton còn ngay từ phút đầu tiên của đội tuyển đã chơi full court press đối với Chris Paul khi kiểu sân đi ba bóng thì đã cử ngay một người kèm Chris Paul ở sân bên kia luôn.
Tạo đốt thể lực.
Đúng rồi, đúng. Bên Chris Paul cũng già mà nên là đó.
Ở góc độ của anh nhá, thực ra cả hai đứa đều nói đều đúng theo cái ý suy nghĩ của anh. Nhưng mà chúng ta có thể áp dụng được một số những cái kiến thức liên quan đến yếu tố quân sự nha. Đặc công ấy có một cái câu nói là đánh từ trong lòng địch đánh ra. Thì vấn đề ở đây là Phoenix Sun không áp lực được Payne. Đấy là cái thứ nhất, bởi vì là Jonas Valanciunas to hơn, đánh khỏe hơn với Ayton rất là nhiều. Trung bình Jonas Valanciunas ghi được 20 điểm, bắt 12 rebound khi mà đối đầu với Andre Ayton. Tức là cái khả năng tấn công với khả năng phòng ngự nó rất là khủng khiếp đúng không? Thì đấy cái yếu tố đấy, tức là khi mà đánh ở bên trong đã không ổn rồi, bên trong nó không áp lực được rồi, không bắt rebound được rồi, không bắt offensive rebound được rồi thì bên ngoài cũng đánh khó, mà bây giờ bên ngoài lại còn chả có cái người có khả năng hút, khả năng đánh tổng tiến công như kiểu là Devin Booker thì sẽ cực kỳ là khó khăn cho Phoenix Sun. Nó bảo là cửa để mà Phoenix Sun vẫn cao hơn thì anh nghĩ là vẫn bên phía của Phoenix Sun vẫn sẽ là cao hơn.
Không, nếu mà bây giờ hiện tại Booker mà đánh nghỉ hết series này đến ngày 50-50.
Ok.
Rồi 50-50.
Ok.
Booker chỉ thức nghỉ hết series.
Đúng rồi.
Nghỉ 2-3 tuần.
Thậm chí nếu mà hiện tại thì em cảm giác bên Lakers nó còn khả năng phần trăm còn cao hơn tại nó có tinh thần anh ạ.
Ok.
Nó đang áp dụng tinh thần, bọn bên Lakers hiện tại đang tinh thần.
Ở góc độ của anh thì anh thấy là Đức nói đi.
Thử tự về bên Lakers đem ra một trái
luôn. Đem ra trở lại hả? Ừ. Ừ, cũng là một cái gì đấy đấy nhờ kiểu khoan tên mà
các bạn kiểu tên còn béo rồi anh vẫn đánh kinh mà em thấy bên dây đấy anh nói thật
dây gần đánh kinh vãi
là tội thế anh dây kinh cái chủ
nghe này rất kiểu
nó như kiểu dây
năm ngoái All Star mà mọi người quên kiểu thế tương thế cho mọi người quên luôn
chứ nó họ công nhận là què thì què nhiều thật nhưng mà thực sự lúc mà Rayon đánh ấy, nó kiểu em biết cảm giác như kiểu LeBron ngày xưa ấy, mới vào NBA nó đã bà kiểu chuyền vào NBA phát đã bà luôn
kiểu rũi pen không ai cản được ấy.
Về thông số ấy, em còn thấy hiệu về thông số tấn công ấy còn hiệu quả hơn là LeBron.
Ok. Rồi
thì em thấy cũng em nhiều con stat gì mà nó so sánh với khả năng nhá Leon là thằng gọi là đương nhiên trung bên
đúng rồi
nhất từ thời Sakioni.
Ừ, mà Zion nó
nghĩa là nó quá kinh khủng.
Ok,
rồi Sakioni là quá kinh khủng.
Ok rồi, anh muốn bổ sung một chút. Thực ra là ở cái góc độ của công ấy, nếu như mà chúng ta phân tích kỹ nhá, thì là ở bên phía Phoenix Suns ấy, họ không có một người nào ghi điểm trong cái quãng thời gian gặp khó, mà họ chỉ có thể dựa vào Chris Paul đúng không, với khả năng ISO của Chris Paul đúng không. Nhưng bên phía ngược lại, Pelicans họ có Ingram, mà Ingram đánh cái series này thực sự là Ingram đánh rất là ngon nghẻ luôn đấy, kiểu thông số rất là ngon, rồi cái khả năng ném tầm trung, rồi khả năng đột phá nó được đảm bảo rất là lớn ấy. Kể cả có bị Michael Bridges kèm thì cái khả năng tấn công của Bradley Ingram vẫn rất là ổn, mà đây mới chỉ là mùa giải playoff đầu tiên của Ingram thôi nhá, mà đánh chững chạc vô cùng ạ. Bên phía ngược lại thì Phoenix Suns lại không có cái người đấy nữa, bởi vì là David Booker hiện giờ đã bị dị chấn thương rồi, nên là cửa để mà bảo là
Suns series này chỉ đang ném 3.29%.
Ờ.
Trong khi Pelicans đang ném gần 40% khi ném 3 điểm. Nói chung là dàn lô của Suns đang thiếu rất kém. Jay Crowder và Cameron Payne đang chưa set up để giúp
cũng khó trách, bởi vì thực sự cái team này từ đầu mùa, từ mùa trước đến giờ hoàn toàn đánh dựa theo đôi cánh của Chris Paul và Kerr. Anh để xem, bởi vì kiểu tất cả như kiểu nó như kiểu thực ra nó rất giống như là Kerr mùa này về đội hình, nhưng mà về nhân sự thì cảm giác như kiểu cái người tên của bên Kerr nó hơi khủng hơn, nhưng mà về đội hình sự là anh nhìn xem đang như kiểu Westbrook với cả LeBron ấy, hai người không ăn nhập phát là chết.
Đúng
thì
rồi.
Trong trường hợp này săn cũng thế, bây mất người coi như là bây giờ có bốn người, mà chỉ cần gọi là thẳng thẳng bây giờ chỉ cần ép Chris Paul, và Chris Paul bây giờ đánh không đúng theo phong độ, nghĩa là đánh không đúng ý muốn của Chris Paul muốn ấy, chỉ cần thế bắt chặt phát là coi như cái team này nó bị đóng băng khả năng tấn công.
Đúng rồi.
Và khả năng thủ thì gọi là 50-50, bởi vì thực sự này cái team ở bên Lakers ấy có CJ,
có nhiều pha tấn công đúng không? Ý của công là có nhiều
pha tấn công. Có không? Anh để nói không, có CJ nhá, có Ingram, có Valasinov thằng đánh block rất là tốt. Anh thử sớt start vừa gọi là ISO block của Valasinov rất là tốt, và cái team của họ ấy, cả team đều đến 3 được. Thực sự cái việc mà có những cái cây ISO thế mà cả team đều đến 3 được ấy, rất là khó bắt. Anh công nhận không? Anh để những cái Lakers mà chỉ cần cái thằng như kiểu Măn hay là Baymore hay là gì đấy vào tay phát nhá, chỉ cần vào tay thôi, ném gọi là đúng theo gọi là những quả option Auburn thì ném thường vào thôi, không cần chốc, không cần gọi là hot hand nhá, là quan trọng là mà bây giờ mất cơ hoặc là team B cứ như thế thì em thì sợ em khả năng Pelicans thắng em cao lên được tập 70 được.
Ok.
Em cảm giác bất lực.
Ok. Thôi được rồi, mình cũng chỉ ra được những cái vấn đề của ấy rồi, và để xem bên phía của Phoenix Suns họ xử lý như thế nào trong cái series ngược lại thôi. Ok, thì anh có một cái là
sao nói bạn anh
thì thực ra cả hai ông bạn anh ở miền Tây bây giờ là bị dính cân kheo hết rồi. Ông bạn Mitchell của anh sáng ngày hôm nay nhận tin là bị đau gân kheo, và mà gân kheo thì cứ độ 2-3 tuần mới chơi lại được thì thôi mà kiểu độ
kể,
độ
kể, y ta không biết tương đánh
vẫn cũng cứ lởm kiểu cũng cứ lởm lởm cái gì ấy nhở, mà cảm giác buồn thế.
Bị chờ bạn anh người thủ á,
bảo anh về 3D mà lại
bạn anh toàn cứ để Gokobe thủ mình thôi.
Nhưng mà cũng phải chấp nhận là bây giờ nó đúng ra là
đúng. Không. Thực ra nhá, em thấy chiến thuật thủ của bọn mình gọi là gì?
Utah Jazz.
Quản ra á. Đó là như thế, em để chúng nó hay thả vào bắt đầu quản nó gì trong cái ép chúng nó phải vào ném trong bên, ném hai điểm trong bên. Em thấy thế. Chứ không hẳn là đi chỗ bỏ đâu.
Đúng rồi, cái góc độ đấy. Thế với cả câu chuyện là anh ấy là một phần do Donovan Mitchell cũng là người sẽ theo thiên hướng kiểu đội khó thì nó sẽ đánh ai sâu ấy, khi khó thì có Mitchell ấy, thế nên là người ta sẽ cố gắng tối đa hóa câu chuyện thể lực cho Mitchell để có thể tấn công ấy. Đấy, đấy là lý do vì sao mà Mitchell hay bị gọi là trị rộng, bởi vì là những cái người còn lại trong đội hình của Utah Jazz họ không có khả năng đánh ISO ấy. Thế nên là Mitchell là người duy nhất trong đội hình có thể làm được điều đấy, và cái đấy là cái duy nhất khiến cho Mitchell phải đánh đổi câu chuyện phòng ngự đó. Đức có thể thấy không?
Chuyện với cái chuyện anh nghĩ thế.
Đức thì sao?
Theo vấn đề thứ nhất của Don Mitchell bây giờ là đối thủ bị tắt tay đồng thay bây giờ sao được hả? Anh chúng ta mới chỉ nhìn đến rổ chứ không phải chuyện.
Ok.
Đó, kiểu có những lúc kiểu còn hôm nay em xem trên TNT kiểu một cái quỹ sai biên em bị cung thì lúc chọn Charles Barkley còn phải rush cho Mitchell bởi vì có một tình huống pick and roll cho người hero thì ra rất là wide open ở ngoài ba điểm thì nhưng mà đó như trường vậy lại không chuyển vào ra thẳng ở bên đã có ba người rồi và lấy turnover.
Ừ.
Đấy, đó một ví dụ cho trong
tôi biết chỗ lại trị rộng. Ok, thôi đâu phải chấp nhận thôi. Câu chuyện ở đây bây giờ là chúng ta phải chấp nhận cái yếu tố đấy thôi, vì bắt anh nghĩ là một phần cũng là bắt buộc
rồi. Đúng rồi.
Bắt buộc.
Chắc là sau này Jack sẽ stress đội rồi.
Cho hết đội đi. Ngay cả bản thân ông huấn luyện viên ông Quinn Snyder ấy phải bắt đầu từ ông huấn luyện viên trước. Sau đó thì mới đến những người ở phía dưới. Giữ lại Mitchell thôi. Thật.
Đúng rồi, em nghĩ thế. Nhìn mặt cô bé đi.
Em nghĩ sẽ chết luôn cả Mitchell cả cô bé.
À thế hả?
Không nên. Bắt đầu từ đầu.
Không, thực ra team ra vẫn không. Qua tôi thấy nhá, cái điểm yếu của team ra bây giờ nó như anh Cứ Ninh bảo, một thằng này đánh ISO và thực sự cái team này ném ba quá nhiều. Anh để xem. À không, trước hình như không, trận trước vừa lập kỷ lục ném ba thành tích về đâu, chưa này.
Đúng rồi, có 3/30 có 3 điểm mà.
Nhưng không làm đấy. Thì dự cái team nó ném, nó dự vào ném khá là nhiều ấy. Thấy không? Bởi vì nó không cậy vào Kobe. Nó cậy Kobe. Và team không ai xoay sâu được. Toàn kích ra ném ba mà toàn kiểu anh đấy nhá, ra hay có mấy cái highlight kiểu truyền transition ấy, kiểu truyền liên tục ấy ở ngoài cánh ấy. Anh đấy anh nhớ không? Sẽ có mấy cái hay có mấy cái highlight của đấy ở trên Instagram mà bọn NBA và Bleacher Report kiểu ấy, chúng nó up lên hay là hậu hợp highlight, hậu hợp highlight thì cái team với cái team mà ném quá là nhiều thế mà không có ai ISO ấy, thì quá là không ổn. Bởi lúc ấy là hoàn toàn dựa vào rồi là mình phải ném vào phạt tay, không vào tay là chết, mà thủ thì không ăn thua.
Nói trắng ra là
Kobe người là điểm mạnh, người điểm yếu mà.
Ừ.
Hai thất đúng yếu và con đi chết.
Mà nói trắng ra là trong đội của Utah Jazz mà bây giờ có thêm ông CJ McCollum ấy, ngon luôn.
Đấy, kiểu này.
Team Wing đã là thủ yếu rồi mà thêm CJ vào. Anh đùa em đây.
Không, câu chuyện ở đây là đôi khi là chúng ta phải đánh đổi một cháu ở trên phương diện ném 3 điểm, chúng ta đổi lại một người có khả năng tạo đột biến cùng với Mitchell. Nó giống như kiểu là cái câu chuyện là...
Chắc bây giờ chỉ là người... Chỉ cần người thủ quý tốt để có trợ của bé, chứ cô bé không thể là cánh thủ hết được. Anh xem map của tôi, bao giờ cho xem lúc nào là map biết có hay là quanh tiền đi quên đi. Cái về mặt kiểu về phát là qua là quỳnh luôn, trong khi Kobe chúng ta phải đấu với mình. Và bây giờ thì chẳng hạn đây thì em xem Maverick đã tìm được cách để loại luôn Kobe ra khỏi tên rồi.
Đúng rồi, hôm nay anh cũng xem cái tình huống đấy, tức là kiểu là sẽ kiểu pick and roll
Kobe ra khỏi tên luôn.
Nhưng mà cái đấy cũng
cái team mà em thấy cái team nào cứ gặp ra ấy, là cứ chơi trò dry kick, nghĩa là đổ vào trong kích ra xong bắt đầu kiểu như là anh nó đổ vào trong thu được người, như ví dụ như kiểu chuyển một thằng C có khả năng hai tốt hay smart tốt gọi nó lên mà nó chỉ kéo cô bé phát thì cô bé đang ở xa đúng không, mà nó đẩy bên đầy ra ngoài thì theo sẽ cúp với một thằng khác ở team ra với bù vào, và khi bù vào thì lại mất một người chuyển nhau đấy bù, anh biết cái trò đúng không, thằng khác bù vào và khi nào bù vào ấy liệu mất. Ví dụ mà lấy trụ của cái thằng đấy thực sự là rất là dễ.
Đúng rồi.
Anh đồng ý không? Như là lao của ngài vào. Thực sự lấy trụ thế. Em để anh để em như kiểu lấy team của Dallas đấy như rồi ấy. Mà cứ đấy cho anh khi liên tục thôi. Cả team có Jalen Brunson này, DVD này, sau rồi càng vũ như SPC có cả cái Lever kiểu bây giờ có thêm bút xịn mới trở về ạ. Một sự drive quá kinh khủng, lấy ISO của Ben liên tục tục luôn, chỉ cần cứ kiểu như kiểu ở D&D hay là Jalen Brunson với cả đối xích nhá là trong xong cứ cũng sẽ có Gobert phát của ISO luôn, mà ISO Gobert này hạng ba đấy nên thực sự là không khó.
Ok rồi, câu chuyện là chúng ta sẽ phải chờ xem là bên phía Utah Jazz họ làm gì, vì chúng ta cũng đã chỉ ra hết tất cả những cái vấn đề của Utah Jazz rồi, còn cách xử lý như nào thì
chắc nằm xuống và xin Luka tha thứ
nhé. Ok rồi, ok
tên sao các cứ ở bên đông không nói 6 này
thôi, 76 thì để cho thôi, 76 thì để tập sau đi, giờ 5 phút rồi, 1 tiếng rồi đấy các ông ạ. À. Các ông cứ nghĩ là ấy thời lượng chúng ta cũng chỉ có đến thế thôi. Đúng kiểu
đọc xong.
Đúng kiểu bon mồm đấy nhỉ. Đúng kiểu mấy ông đang được cái bon mồm nhỉ. Nhưng mà thôi, để tập ngày hôm sau đi nha.
Tập sau thì xem 76 chốc hẳn không?
Công nhận là cũng cảm thấy hơi hơi bị có tí mùi rồi đấy nhỉ. Ok, rồi cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe tập podcast lần này, và mình biết rằng là đôi khi Công vừa mới vào được trong cái podcast này và Công bị hừng quá nên là đôi khi Công cũng chưa tiết chế được những cái câu chuyện về mặt ngôn từ. Mình sẽ bảo Công hạn chế điều này ở trong những tập sau. Công với cả Đức chào khán giả đi, chào các bạn như nào. Alo.
Anh em thế nào? Anh em.
Cảm ơn bạn
này,
cảm ơn bạn
này
và hẹn
gặp
mọi người sau nhé.
Ok, thì bọn mình có Công và các bạn, anh mình giờ bận lắm, anh mình làm bác sĩ mà các bạn bận lắm nên là mình sẽ làm podcast về Công nhiều hơn. Và các bạn khi mình đảm bảo là nghe xong cái tập này các bạn đã biết là Công là một người có tính tìm hiểu rất là sâu rồi đúng không? Đó. Các bạn nhìn thấy câu chuyện nhìn người của Cường Đinh không?
Thân thiện anh em ạ.
Ok ok ok, rồi cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe tập podcast của Bí Lộ Bóng Rổ, và yên tâm bọn mình không đi đâu được đâu, bọn mình vẫn sẽ quay lại thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong một thời gian sớm nhất.